Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị cùng nghe một đoạn văn mới viết của nhà văn Bùi Bích Hà, trích từ Nguyệt San Phụ Nữ Gia Đình. Kính mời quý vị cùng theo dõi Phố Cổ sau đây. Buổi sáng, căn phòng yên lặng, cả khu chung cư yên lặng. Em thức dậy trong tiếng mưa rơi đều ngoài mái hiên. Những lớp mưa rào rạt, xa xôi, dịu dàng, không nhìn thấy sau rèm cửa sổ còn đóng, nhưng cho em cảm nhận sự ướt át, cả không gian mờ ảo bên ngoài. Của những khu vườn xanh lá, mướt mát một thời, nay đã thành cổ tích trong trí nhớ em. Điện thoại chị Hạnh nhắc em cái hẹn đi ăn sáng ở khu The Old Village trên đường Beach, được xem là khu phố cổ còn ghi dấu những người Đức từng tới đây lập nghiệp. Hối hả sửa soạn, mọi thứ như bị ma đuổi vừa xong thì chị gọi chuông cửa. Xe chạy được nửa đường, cả cái bầu trời tức nước xám đen, nặng trĩu trên đầu em, vỡ òa, mưa ào ạt đổ nước xuống bốn bề. Hai đứa đầm ngán ngẩm, bảo nhau khéo chọn ngày. Lanh quanh mãi, rồi xe cũng vào được bãi đậu, bên lề con đường nhỏ. Thời gian đi lạc đủ cho cơn mưa ngớt dần, rồi tạnh hẳn. Nắng hửng, bất ngờ như một cái chớp mắt, nhuộm không gian màu vàng óng ánh. Trời đất như khuôn mặt người đàn bà mới rửa lúc sáng sớm, nõn nà, tươi tắn, nở nang. Con đường vào làng vắng vẻ, mấp mô những viên gạch đỏ bóng loáng sau cơn mưa, rải rác mấy cửa tiệm bán quà lưu niệm còn đóng cửa. Vài nhà hàng ăn, ghế úp mặt vào nhau trên khoảng sân lộ thiên, chơ vơ bên cửa vào tấm thực đơn chào mời thức ăn và thức uống chắc còn sót lại từ đêm hôm qua. Một bà Việt Nam đứng trên bao lơn ngôi nhà, có lẽ do bà làm chủ, cầm trong tay cái ly sành to bự, nhàn nhã nhìn người qua lại dưới đường. Thấy tụi em đi qua, bà cao giọng bâng quơ hỏi vọng xuống: "Quý vị ở đâu tới đây ngoạn cảnh vậy?" Em ngẩng lên, mỉm cười đáp: "Dạ, chúng tôi ở quanh đây thôi." Thiếu cái hào hứng của khách phương xa, bà lặng thinh, không bắt chuyện nữa. Em cố hỏi thêm một câu: "Bà sống ở đây lâu chưa ạ? Có làm thương mại gì không?" Người đàn bà nhìn đi chỗ khác để không phải trả lời. Em bỗng cảm thấy khâm phục người Việt mình quá. Chúng ta có mặt khắp mọi nơi, trong những tình huống khó hình dung nhất. Không biết cơ duyên nào khiến bà đồng hương kia trở thành cư dân khu phố cổ này. Bà có bao giờ liên tưởng đến bước chân những người di dân Đức từng đặt lên mỗi phân vuông trong ngôi nhà bà đang ở không? Bà không có nhu cầu kết đoàn như những người Việt tìm về các thị xã có đông người Việt ư? Riêng em, trong cái buổi sáng mưa nắng hoang mang này, làm người du khách đi qua mấy góc phố ngắn, gọi dậy một quá khứ huyền ảo. Em để cho hạnh phúc ngấm vào mình chút lâng lâng của ngụm rượu nồng, uống lần đầu tiên, lạ lẫm, thơm và say. Ngôi chợ duy nhất trong làng chiếm khu nhà rộng nhất, gồm mấy căn đầy chật các kệ, thực phẩm khô, đóng hộp và đông lạnh. Những món ăn lạ mắt, mang những cái nhãn hiệu viết bằng nhiều loại ngôn ngữ, em nhìn vào mù tịt, chỉ đoán mò, tưởng lọ mù tạc, nhưng về nhà mở ra mới biết nó là một loại gồm nhiều thứ củ, tựa như dưa món, chua ngọt. Những hộp cá mòi, cá ngừ, thăn cá sòng, sốt cà chua hay ngâm trong dầu ô liu, những liếp cá hồi hun khói, trông rất bắt mắt. Mấy cái tủ lạnh đứng nằm to nhỏ đủ cỡ, chất đầy bơ, phô mát, đồ nguội, jambon, pate, sosis màu đỏ tía, lấm chấm những đốm mỡ trắng li ti kiểu Olida, bên cạnh quầy bánh mì Pháp. Có cả sao đo của Mỹ nằm lạc lõng, chợt nhắc em nhớ lại cửa hàng Chafonjon dưới chân núi Bạch Mã, nơi bố em có ngôi nhà nghỉ mát từng là Wonderland thời thơ ấu của em. Có những buổi sáng sương mù trắng núi, em theo mẹ ra tiệm mua bánh mì cho cả nhà ăn điểm tâm. Thích nhất lúc trở về, mẹ cấu cho tí ruột bánh thơm phức, nóng hổi. Vừa đi vừa ăn, một bàn tay trong túi áo ấm, mân mê mấy con sâu đá, cuộn mình tròn như hòn bi, bóng loáng. Mới đâu đây thôi, cô bé ngày xưa, nay đã là bà ngoại của những đứa bé bằng tuổi bà ngày ấy. Đeo vai cái ví có đủ tiền để mua những món thời đó, cô chỉ hờ hững nhìn từ đằng sau vạt áo của mẹ. Lòng quặn thắt, mặn chát nhớ nhung, em cúi xuống ly cà phê. Mẹ thường bưng hai tay đặt lên bàn ăn trước mặt bố. Thấy trong đó, cả con đường sao mọc lúc ta đi, cả chiều hôm sương phủ lối ta về, khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ. Trong tích tắc thời gian, một khoảng quá khứ chập khít khao vào hiện tại, ép xuống ngực em, nghẹn thở. Bữa điểm tâm dọn ra trên cái bàn nhỏ, phủ khăn trắng, đặt ở góc phòng. Cái chật chội có chút gần gũi, mơ hồ và lãng mạn của hẹn hò, làm em tiếc không có anh ở đây. Một thanh niên trẻ, phục sức lịch sự, em đoán là người Việt, cầm cái giỏ nhựa, trong có vài món đã chọn, xếp hàng trước quầy thâu ngân chờ trả tiền. Một cô gái lứa tuổi anh ta, dáng dấp Đại Hàn hay Trung Hoa, khuôn mặt thanh nhã, đi chợ một mình, đứng chờ mua bánh mì. Họ đi bên cạnh nhau, nhưng là hai người lạ, khiến em nghĩ lẩn thẩn. Khoảng cách vài bước giữa hai người cũng là muôn trùng, khi số phận không cho họ nhìn thấy nhau. Ở đây, người ta dọn ăn trưa hay ăn tối trong gian kế bên, có mấy khung cửa sổ vuông vắn, nhìn ra mảnh sân bên ngoài. Buổi tối nơi này chắc buồn, tuy em thấy ngay đầu ngõ vào làng có cả quán rượu với ban nhạc kích động. Khi em ra về, bà Việt Nam vẫn đứng ở chỗ cũ. Giữa trưa, nắng chan hòa khắp nơi trên khu làng. Các vì tường vẽ đủ thứ hoa lá, sáng choang sau cơn mưa. Em tạt vào mấy tiệm bán kỷ niệm, hy vọng tìm được một món gì đẹp mắt, nhưng không thấy. Có lẽ kỷ niệm người ta muốn lưu giữ, không nhất thiết phải cần đến hẳn một nghệ phẩm để trao gửi, mà là bất cứ cái gì có khả năng gợi nhắc. Nhiều khi chỉ là vài viên sỏi hay vài chiếc lá sẽ khô đi. Lạ nhất là có cả một tiệm bán toàn tượng lính tí hon và vũ khí đủ loại, diễn lại các cuộc chiến tranh từ thô sơ đến tối tân của những đại cường trên địa cầu này. Bài binh bố trận theo đúng binh thư chiến lược của các binh đội tham chiến dưới bóng cờ của tổ quốc họ. Em không biết khi có ai chọn món quà này họ phải mua hết, hay chỉ đội quân nào họ muốn vinh danh dưới mái nhà riêng của họ, ít nhất có một chỗ đủ rộng để trưng bày. Bãi đậu xe lấp loáng những vũng nước cạn từ cơn mưa buổi sáng, phản chiếu lờ mờ một mảnh trời bối rối trên cao. Em quay nhìn lại khu làng nhỏ, giờ đây đã thấp thoáng bóng người qua lại. Tự nhủ sẽ còn đến đây nhiều lần nữa để được đắm chìm trong hồi tưởng một thời bé dại đã qua. Những buổi sáng sương mù trắng núi ở Bạch Mã, theo chân mẹ lên xuống hai lần 125 bậc thang, băng qua con suối cuộn dưới chân đồi, để đến cửa tiệm Sa Phong Jung mua bánh tây nóng, sữa tươi và mứt dâu. Lên xe, đóng cửa lại, lòng em bâng khuâng như vừa rời khỏi một nơi hẹn mà người trong hẹn giữ niềm vui của em đã không về cùng em nữa. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị đoạn văn Phố Cổ của nhà văn Bùi Bích Hà với phần kỹ thuật do nhạc sĩ Châu Hiệp thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.